This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thuộc đoàn kính chào quý thính giả và mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình kinh tế và thị trường chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Dạ vâng, thuộc đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến thuộc đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã thứ sáu rồi, cũng là ngày cuối tuần rồi. Mỗi khi mà đến thứ sáu thì cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng, một ngày trôi qua cũng rất là nhanh. Không biết là trong ngày thứ sáu này kinh tế có gì tốt đẹp không thưa anh?
Vâng, kinh tế ngày hôm nay thì nó không có xấu mà cũng không có tốt lắm, nhưng mà nó vẫn là con số màu xanh. Nói chung là cũng ok đó Thục Đoàn, nhưng mà Thục Đoàn nói đúng, thứ sáu đến thì tôi thấy nhẹ nhõm vì cái trời thời tiết se lạnh như vậy đó, thì thường chúng ta không muốn chui ra khỏi giường đúng không, chui ra khỏi chăn. Vậy thì ngày mai đột ngày mà nói rằng không biết tục đoan như thế nào mà Tiến Dũng giấc ngủ một giấc thật đã cho đến 10:30, 11 giờ luôn. Vâng, thưa quý vị, để đi ngay vào bản tin về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay thì Dow Jones khi mở cửa ra thì đã tăng lên 16 điểm và con số này đang tiếp tục gia tăng, và hiện tại bây giờ chỉ số của nó là 16.694 điểm. Và Nasdaq thì lên 7 điểm và con số hiện tại bây giờ là 4.460 điểm. SP500 đã lên được 1 điểm và con số hiện tại bây giờ là 1.951 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.25%. Vàng thì tăng 3 đồng 20 xu, hiện tại một ounce vàng 1.232 đồng 30 xu. Dầu thô thì giảm 91 xu, một thùng dầu thô hiện tại bây giờ là 81 đồng 18 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.96%, tuần rồi cao nhất là 3.89%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.07%, tuần rồi cao nhất là 3.06%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 26 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.285 đồng, bán ra là 21.385 đồng. Vàng thì mua vào là 35.650.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.690.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin này nó có đề cập đến cái mùa, những cái mùa lễ sắp tới đây, chẳng hạn như là mùa Thanksgiving, rồi ngày Christmas, rồi New Year, là ba cái ngày lễ đó. Chúng ta biết rằng, phải nói rằng tất cả các công ty đều đang chuẩn bị gọi là bán hàng. Nhưng một cái điều mà quan trọng á, mà Tiến Dũng xin gửi đến vị cho biết rằng thường thường những cái công ty mà online đó, chẳng hạn như giờ biết là Amazon là đứng đầu, rồi ngay cả những cái công ty khác, chúng ta thấy JCPenney hay là Kohl hay là Home Depot hay là Target, ngay cả Walgreens vân vân, thì thường chúng ta đi vào những cái trang mạng đó thì ta mua đồ và có những cái hời, tức là cái gọi là chào mời nó rất là hấp dẫn, chẳng hạn như chúng ta mua khoảng 82 đồng hay là 90 đồng hay là 100 đồng thì họ free shipping. Và cái điều đó nó đã put lên một cái số lợi nhuận rất là lớn cho những công ty trong những ngày tháng vừa qua, đặc biệt như Amazon và Best Buy, ngay cả Gap cũng vậy nữa. Thì họ có một cái số tiền nó tăng lên rất là nhiều cho cái lợi nhuận hàng tháng gọi là hàng quý như vậy. Khi chúng ta cứ tưởng tượng chúng ta mua cái mặt hàng chỉ cần khoảng 25 đồng thôi, nhưng mà khi mua được rồi thì chúng ta click chuẩn bị check out đó, thì họ nói rằng nếu mà chúng ta mua khoảng 50 đồng thì chúng ta có thể được free shipping thay vì chúng ta phải trả từ 5 đến 10 đồng tiền shipping. Thì cái điều này thấy nó thay vì chúng ta chỉ bỏ thêm 15 đồng nữa thôi thì chúng ta được free shipping, thì chúng ta bắt đầu lựa thêm những món hàng khác nữa. Thì trong cái bối cảnh đó thì company họ bán được thêm những mặt hàng ra nữa, bán được nhiều thêm nữa, thì cái tiền shipping của họ, họ gửi ra một cái package như vậy thì nó không có bao nhiêu, nhưng mà họ cho chúng ta từ 10 đồng hay là 15 đồng hay là 7 đồng, 8 đồng vân vân, tùy theo cái thời gian mà chúng ta muốn nhận cái mặt hàng đó, sớm hay là muộn. Và bây họ căn cứ trên khoảng 113 cái cửa hàng bán lẻ, đặc biệt về online đó, thì cứ khoảng 76 đồng trung bình là một người như vậy đó phải trả được ít nhất 76 đồng để mà mua cái mặt hàng online để mà được free shipping. Và điều này thấy rõ ràng là họ đã tăng một cái lợi nhuận khổng lồ. Như là ở bên Amazon, chúng ta muốn shipping họ mua đồ free ra thì chúng ta phải trả từ 35 đồng. Nhưng mà năm ngoái đó chỉ có 25 đồng thôi là chúng ta được nhận cái free shipping rồi. Nhưng mà năm nay họ lên thêm 10 đồng nữa. Và ngay ở cái tiền mà Prime thì chúng ta biết rằng chúng ta mua một cái membership Prime là được free shipping của Amazon đó, chúng ta thường thường trả 79 đồng. Nhưng mà năm nay họ đã lên đến 99 đồng. Và chúng ta sẽ nhận được free shipping trong vòng 2 ngày, tức là mặt hàng chúng ta order ngày thứ 5 thì khoảng chiều thứ 6 hoặc là sáng thứ 7 chúng ta đã có mặt hàng đó rồi. Là trên thị trường hiện tại bây giờ có những cái công ty mà họ không có rất là ít, nhưng mà chẳng hạn như là Zappos. Zappos là hầu như chúng ta mua 1 đồng hay là 5 đồng họ cũng gửi chúng ta mà không có charge tiền shipping. Trong khi đó thì Amazon là minimum chúng ta phải trả là 35 đồng thì họ sẽ gửi đi rồi không có tính tiền cước phí. Walgreens thì khoảng 25 đồng, Home Depot thì 45 đồng, Target là 50 đồng, Kohl's thì khoảng 75 đồng, JCPenney là 99 đồng. Và cái cao nhất là LaRoyan, là cái công ty như là về Polo đó, là 195 đồng chúng ta mới nhận được tiền free shipping. Và đó là những công ty mà chúng ta mua đồ mà muốn nhận được shipping chúng ta phải trả số tiền minimum là bao nhiêu, tức là ít thấp nhất hiện tại bây giờ là Walgreens chỉ có 25 đồng thôi, mà cao nhất là LaRoyan là 195 đồng chúng ta mới nhận được cái khoản free shipping. Và đồng thời chúng ta cũng nên nhớ có nhiều cái công ty chẳng hạn như là Kohl's, chúng ta đi shopping mà chúng ta chỉ cần trả thêm khoảng chừng 50 đồng trở lên, cái mức 50 đồng thì họ sẽ cho chúng ta 10 đồng cash và chúng ta hãy dùng cái đó cho những ngày kế tiếp. Và điều này đã làm cho cái thương mại họ có những cái chiêu rất là hay để mà giúp cho người dân tiếp tục mua. Chúng ta được nhận 10 đồng nhưng mà trong mặt hàng đó chẳng có mặt hàng nào mà 10 đồng mà chúng thích hết, chúng ta phải trả từ 20 đồng trở lên mới có được những mặt hàng mà chúng ta cần. Vậy thì đó là cái tâm lý mà chúng ta nên cẩn thận khi mà chúng ta mua hàng. Và chính Dũng thường nói rằng chúng ta nên save tiền, đừng có xài khoản phung phí nhiều quá thì chúng ta sau này chúng ta sẽ không có số tiền chẳng hạn như chúng ta xài, chúng ta mua những mặt hàng mắc tiền hay là những mặt hàng chúng ta không cần đó, thì chúng ta nên lấy cái tiền đó bỏ vào ống heo để chúng ta để dành để sau này. Thì đặc biệt ngày hôm nay người dân Hoa Kỳ nó nói rõ luôn là những người mà middle class đó, họ không có save được 15.000 cho một năm, thì cái điều này thật là đáng tội. Khi mà 15.000, chúng ta tưởng tượng khi mà chúng ta về hưu đó, thì theo như cái sự thống kê đưa ra, ít nhất chúng ta phải có được 1 triệu Mỹ Kim để mà cuộc sống chúng ta ít nhất 20 năm còn lại của cuộc đời của mình, tức là từ 67 tuổi đến 87 tuổi, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp cũng liên quan đến những cái công ty mà vận chuyển hay là gửi hàng đi như là UPS và FedEx. Theo như cái thống kê đưa ra thì hai cái công ty mà vận chuyển hàng hay là gửi hàng lớn nhất thế giới hiện tại bây giờ đó là FedEx và UPS. Và cho biết rằng những công ty này đang ồ ạt nỗ lực để làm xây dựng những cái chiêu thức mới hay là những cái building mới và mướn người nhiều vô cùng để mà giúp cho cái những ngày lễ sắp tới đây. Và chúng ta biết rằng họ nói là những cái ngày lễ mà gọi là pre-Christmas, tức là những cái ngày lễ mà trước Christmas đó, họ tránh đi cái sự tái diễn đi lặp lại những năm vừa qua là hàng tồn động vô cùng. Năm ngoái đó, không phải là ngoái không mà những năm về trước cũng vậy nữa, ít nhất là phải 2 triệu cái món hàng mà người dân Hoa Kỳ gửi đi trong nước Mỹ cũng ngay cả thế giới cũng vậy nữa, hầu như còn nằm lại trong cái warehouse khi mà những mặt hàng đó đúng ra là người dân phải nhận được ngay cái Christmas Eve, tức là ngay cái ngày chiều cái ngày Giáng sinh, tức là chiều 24 tây tháng 12, nhưng mà cũng không có thể nào mà gửi hết những món hàng đó ra. Và những kinh nghiệm đó họ đã học từ những kinh nghiệm mà những năm về trước, thì năm nay họ phải nói rằng họ đã nỗ lực bỏ tiền ra rất nhiều. Riêng về UPS không thôi đó, họ bỏ ra 500 triệu Mỹ Kim để bắt đầu xây thêm những cái công ty rời rạc gần những cái nơi mà họ nghĩ rằng hàng hóa phải đi gửi những nơi rất là nhiều, chẳng hạn như là California, Texas vân vân. Và hầu như họ mướn thêm ít nhất trong năm nay thôi đó, họ mướn thêm 95.000 nhân viên nữa, và hơn so với năm ngoái hơn đến 10.000 nhân viên. Và họ hy vọng rằng trong cái năm 2014 này đó, những cái package họ sẽ gửi ra trước cái ngày Christmas Eve, tức là trước cái ngày chiều lễ Giáng sinh. Trong khi đó thì phải nói rằng FedEx là tốt hơn cái USB rất nhiều. UPS là tại, tức là nếu mà so với FedEx đó, thì họ thua xa về cái vấn đề mà vận chuyển ngay cái ngày lễ Giáng sinh. Và FedEx họ năm nay họ nói rằng họ đã bỏ ra khoảng 1.200.000.000 Mỹ Kim, trong đó là 90% trên số tiền này đã được dùng nâng cấp lên những cái hệ thống mà hiện tại bây giờ họ đang cần phải nâng cấp để mà giúp cho cái số tiền, xin lỗi, cái số hàng mà vận chuyển cho cái ngày lễ Giáng sinh đó nó được đúng đến tay của người khách hàng, đúng thời giờ, đúng thời gian. Đặc biệt họ mướn thêm năm nay chỉ có 50.000 thôi, 50.000 so với năm ngoái thì vẫn hơn 10.000, năm ngoái họ mướn thêm 40.000. Hy vọng trong năm nay quý vị nào mà gửi hàng đi, gửi hàng quà cho con em của mình nhân dịp ngày lễ Giáng sinh đó, thì hy vọng rằng họ sẽ nhận được trước ngày lễ Giáng sinh, do hai cái công ty gọi là vận chuyển lớn nhất Hoa Kỳ như thế giới này, họ năm nay họ đã bỏ đầu tư tiền rất là nhiều để giúp cho không có tái diễn lại những cái ngày lễ những năm vừa qua. Là phải nói là người dân đến cái ngày Christmas, qua Christmas mười mấy ngày sau họ mới nhận được, gần như là qua cả cái ngày New Year luôn nữa, họ mới nhận được cái món hàng mà họ muốn. Vào bản tin kế tiếp thì cho biết là AT&T, quý vị cho biết AT&T cái năm nay, đặc biệt về cái quý 3 này đó, họ nói rằng họ đã giảm từ 3-4% lợi nhuận. Cái lý do rất là đơn giản, vì họ đã ra một cái chiêu thức để mà dụ dỗ những người nào mà xài của hãng điện thoại khác đó, qua hãng của họ, chỉ cần đem cái điện thoại của bạn lại thôi, họ sẽ trừ ra mua vào là 300 đồng, vân vân. Và có nhiều cái chiêu khác nữa để giúp cho những người nào mà xài những cái công ty khác thì đi vào AT&T. Và họ nói rằng riêng về cái từ lúc mà cái iPhone 6 ra cho đến nay đó, khoảng 400.000 người đã đến đem cái phone của lại và đổi cái phone của họ. Mặc dù họ biết rằng khi họ bán cái phone đó, thì họ mới tăng cái tiền nhiều. Nhưng mà cái này đổi phone trừ tiền, cái phone iPhone 6 khoảng 600 đồng, thì họ bỏ ra 300 đồng, chỉ còn có 300 đồng thôi. Rồi trong đó họ sign contract nữa, thì trừ thêm nữa. Thì họ nói rằng vì cái phone cũ đó đang ngập tràn và họ không có lợi nhuận nhiều trên những cái phone cũ này. Và hầu như cái revenue, tức là cái tổng doanh thu của họ đã giảm cho cái quý vừa rồi là từ 3-4%. Và đó là những gì mà AT&T đã than phiền. Và một bản tin nữa thì cho biết rằng đến ngày hôm nay thì theo những cái thống kê đưa ra thì người dân Hoa Kỳ vẫn còn có một cái quan niệm là thích cái người chủ là người nam hơn. Tức là boss, là phải là male boss, nó là female boss. Nhưng mà chúng ta biết hiện tại bây giờ có nhiều female boss đã làm cho cái công ty đã gọi là phát triển rất là mạnh, và đồng thời họ có những cái benefit, những cái quyền lợi cho nhân viên. Đặc biệt như là cho biết là ở bên Yahoo, người Yahoo thì bà phải cho nhiều, bà Meyer thì phải, bà đã cho nhiều cái benefit, trong khi bà, lúc mà bà đã mang thai và sinh con rồi, bà nghĩ rằng khi người phụ nữ ở nhà 6 tuần hoàn toàn không có đủ, bà muốn là ở từ 3-6 tháng ở nhà, và đó là quyền lợi mà bà đưa ra cho, bà cố gắng sẽ thực hiện được điều này. Và từ năm 1950 cho đến nay đó, đến ngày hôm nay, khi mà hỏi được trên cái Gallup thì họ nói rằng nếu mà quý vị muốn một người chủ của một cái công ty, người nam hay người nữ, thì đa số họ trả lời rằng họ muốn người nam. Và từ năm 1950-53 thì 1/3 nói rằng họ prefer người nam. Và đến năm 2014 đó thì vẫn còn khoảng 33% là muốn người nữ và 61% là, xin lỗi, là 61% là người nam. Tức là cái số nữ từ từ trở lên, nhưng mà quá mấy chục năm rồi cũng cái số người nữ nó lên rất là chậm. Cái lý do đơn giản là cho biết rằng họ không muốn nằm trong tình trạng macro management, tức là nó là hơi tỉ mỉ và để xem xét cái người mà nhân viên của mình làm việc có đúng giờ hay là vào đúng giờ đúng giấc hay không. Điều đó hiện tại trên cái mạng truyền thông thì họ thấy rằng họ thích, luôn luôn thích cái người nam làm chủ hơn là một người nữ. Và bản tin cuối cùng ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị cho biết về cái tình hình mortgage. Nếu quý vị là đang chuẩn bị mua nhà hay muốn làm chủ một căn nhà trong tương lai đó, thì thời điểm này là thời điểm mà chúng ta mượn tiền mua nhà rất là thấp. Phải nói rằng cái mortgage mà 30 năm vẫn nằm dưới 4%. Và theo những cái viễn cảnh xảy ra một cái thời trong lúc này đó, thì nhiều người ồ ạt họ refinance cái nhà của họ nhiều hơn là mua một căn nhà, vì cái tiền lời nó quá thấp. Trước đây thì có nhiều người mượn nhà ngay cả 6 chấm, cả 7 chấm nữa, nhưng bây giờ chỉ còn có dưới 4 chấm thôi, tức là 3.89%. Thì hiện tại bây giờ có rất nhiều người đã bỏ số tiền bỏ ra để mà refinance cái nhà của họ. Chẳng như Freddie Mac họ đưa ra ngày hôm nay, từ cái tuần lễ vừa rồi đó là 3.97%, nhưng mà hiện tại về xuống chỉ còn có 3.92%. Và đây là cái số mà đã thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2013 cho đến nay. Con số tiền lợi cho 15 năm cũng xuống rất là nhiều. Nhưng cái điều quan trọng họ nhắc nhở là quý vị nào muốn làm chủ một căn nhà thì chúng ta nên rất là cẩn thận. Theo một cái survey trên khoảng 2.000 người làm chủ một căn nhà đó, thì 80% trong số người đó rất là hối hận khi đã mua được căn nhà. Cái điều này phải nói rằng chúng ta mua một mình thì không nói, mà chúng ta mua đi hai vợ chồng đó, thì cái điều này rất là quan trọng. Thứ nhất là cái điều mà đầu tiên nhất họ than phiền là cái nhà không đủ bự, và cái thứ hai nữa đó là cái closet quá nhỏ, và cái thứ ba nữa đó là cái bathroom không có đủ enough space để mà họ để khăn, để quần áo vân vân. Và cái cuối cùng nữa là bad, really bad neighborhood, tức là cái hàng xóm của họ quá tệ đi. Và bốn điều này thì đó bốn điều cơ bản mà những người mua nhà thường thường than phiền, và họ không thích cái nhà của họ khi họ mua xong rồi ở vài tháng thì họ rất là hối hận. Thứ nhất họ nói rằng chúng ta nên list ra hai vợ chồng, nên list ra những cái mong ước của cái nhà trong tương lai chúng ta như thế nào, chẳng hạn như 3.000 square feet, rồi 4 phòng ngủ, rồi 3 phòng tắm phu, hay là trường học như thế nào, neighborhood phải như thế nào, vân vân. Khi mà list ra như vậy rồi đó, thì quý vị không nên cứng nhắc mà theo cái đó. Chẳng hạn như cái nhà chúng ta cần 3.000 square feet, nhưng mà mọi thứ khác, trường học tốt, rồi cái cả neighbor cũng tốt, rồi vân vân. Nhưng mà cái nhà đó chỉ có 2.800 square feet thôi, chỉ có thiếu 200 square feet, thì chúng ta nên du di và cho qua và chúng ta mua căn nhà đó. Không nên cứng nhắc. Nhưng mà cái điều họ nói đây cũng rất quan trọng. Hai vợ chồng nên phải đồng tình với nhau. Vì khi mà đi mua nhà như vậy đó, 10 cặp là hết khoảng 5 cặp, tức là 50%, thường gây gổ nhau với chuyện nhà cửa. Vậy thì quý vị nên ghi xuống, hai vợ chồng nên ghi xuống một cái list rõ ràng những cái gì mà cần thiết khi mua căn nhà. Sau đó chúng ta phải thỏa thuận với nhau, nếu mà trên dưới chút xíu nhưng mà tất cả mọi thứ khác tốt thì chúng ta nên mua căn nhà đó. Và đó là bản tin cuối cùng của sáng hôm nay. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Đúng là như lời anh Tiến Dũng nói, bây giờ khi mà ra cạnh tranh á, những cái thương nghiệp nhỏ nhỏ họ cạnh tranh cũng họ discount, rồi họ cũng làm đủ cách để mà giảm giá để cho người khách hàng đến với công ty của họ. Thì Thục Đoan thấy thường á, người Hoa Kỳ á, họ không có phá giá nhiều. Nhưng mà Thục Đoan thấy người Việt Nam mình á, thường ra cạnh tranh không có cho những cái discount bình thường, mà họ thường họ hay xuống giá để họ phá giá nhau. Thì cái này Thục Đoan thấy người Việt của mình cũng chưa có được hay trong cái vấn đề này đó anh Tiến Dũng.
Vâng, cái đó là những cái business nhỏ nhỏ, mình không có nằm trong một cái system, thì mình không có cái giá cả mình không có stable, tức là không có consistent trên thị trường, tức là không có consistent là đúng đồng giá với nhau. Chẳng hạn như chúng ta biết là Home Depot họ muốn xuống một mặt hàng nào đó thì tất cả các Home Depot đều xuống giống nhau hết. Hẳn như là hãng airline họ muốn lên giá, một hãng lên giá nhưng mà những hãng khác không chịu, thì chắc chắn hay là 10 hãng lên giá mà chỉ công đó có một hãng không muốn lên là họ cũng không được quyền lên giá hãng giá máy bay nữa đó quý vị. Nhưng mà Thục Đoan nói rất đúng, ngày hôm nay có nhiều chiêu thức vô cùng để mà chúng ta có thể spend tiền một cách gọi là thoải mái. Vậy thì quý vị nên cẩn thận, vì chúng ta thấy rằng spend vừa vừa thôi mà để dành tiền để sau này còn gọi là sau tương lai chúng ta còn tiền để mà tiêu xài nữa. Chúng ta xài bây giờ nhiều quá, chúng ta thấy như nào là những cái xe sang trọng, những cái hộp xoàn, những cái đồng hồ vân vân. Những điều đó thật sự ra thì chúng ta không có cần thiết lắm, nhưng mà chúng ta nếu mà dư giả thì chúng ta mua. Nhưng mà chúng ta sống trong trường hợp như middle class hiện tại bây giờ Thục Đoan cũng rất là thê thảm, nên vì nên nhớ cái kinh tế đó nó nhìn hiện tại bây giờ chúng thấy giống như cục bong bóng. Nếu quý vị không nhìn kỹ thật sự nó giống như bong bóng, ngay cả thị trường chứng khoán cũng vậy nữa. Vậy thì quý vị nên nhớ là save more you spending.
Dạ vâng, đúng như anh Tiến Dũng nói. Mà Thục Đoan thấy có cạnh tranh như thế nào thì mình là cái người tiêu dùng, mình là người khách hàng, cho nên mình lúc nào cũng được lợi hơn anh Tiến Dũng. Cho nên cảm ơn anh, và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình lần sau thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng cảm ơn Thục Đoan, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.